Tôi làm từ từ, tôi còn có một cái vốn đời đời. Tôi mới thấy rõ tôi có cái vốn đời đời. Tôi không gạt tôi nữa và tôi không tha thấy tôi nữa. Vì mình thấy từ cái có mình trở nên cái không rồi. Rồi cái không mình chuyển lên cái có thật sự. Đời đời là phần hồn của mình mới tu. Bây giờ có cảnh nào nữa? Ra đây rồi nó già rồi chết rồi đi đâu? À, mong tôi có quốc tịch Canada rồi làm gì thì đi đâu, có ông Canada nào ông nuôi lúc tôi chết đâu, có chết tôi chịu chứ ông đâu có chịu, phải không? Ông Châu nhìn cho tôi là cùng, nhưng phần hôn tôi là quan trọng. Tôi phải sáng suốt, tôi phải thấy tôi trong tôi có tất cả mà tôi quên tôi là tôi mất tất cả, thấy chưa? Tôi nhớ tôi hiểu tôi là tôi có tất cả, mà tôi không hiểu tôi mất tất cả. Chút siêu ra thôi thì phải tu chứ bây giờ làm sao? Nhà mình rửa, thấy không? Sân mình quét, cứ nhờ người ta rửa, người ta quét hoài, bọn ta làm nô lệ mình đời đời sao? Mình phải làm. Cho nên tu vô vi là tự tu tự tiến, không lệ thuộc bởi một ai. Nó bao nhiêu đó nó mới đi trở lại cái văn minh sẵn có của trời đất. Mọi phần đang khao khát sự công bằng và tự nó trở về với sự công bằng thì mình không có sự lượng gạt. Thì bây giờ mình cứ nói xin ơn trên cho tôi sự công bằng. Công bằng trong mình mà mình không chịu sửa, mình có cán cân mà mình không chịu quét lê à, mình không chịu điều chỉnh, tại vì mình bị lệ lạc tự mình mà thôi. Cho nên những bằng chứng cho chúng ta thấy thiên liêng xuống cũng nói vậy, tại con mà thôi. Rồi bây giờ mình kiểm chứng trở lại cũng tại mình. Mình lấy cái tánh hành đạo, mình lấy cái tánh nóng nảy, mình lấy cái tánh sân si để đề với cái sự công bằng đạo pháp, làm cho tư tưởng mình bất an, ngủ không được. Giận chồng ban đêm đâu có ngủ được, giận anh giận em đâu có ngủ được, mà giận vợ giận con cũng ngủ không được, là mất thăng bằng, mất sự quân bình của sự sáng suốt. Tại ai? Tại mình với ta. Mình đâu thừa ai chứ giờ. Cho nên ngày nay chúng ta có cơ hội tu, phải kiểm soát mình và thấy được sự sai lầm của mình mới sửa. Chứ đừng nói tôi bữa nay, năm nay tôi mới mười mấy 20 tuổi, tôi mới 20-30 tuổi, đã nhiều tuổi rồi. Ăn bám của càn khôn vũ trụ, thiếu nợ không chịu trả. Mà nếu không trả nữa thì ăn vô trong cái tội lường gạt thì đợi đợi. Lương các càng không vũ trụ, cho nên phần hồn nó dữ lắm. Tù là nó nghĩa là nó sẽ chịu mọi hình phạt đau đớn. Cho nên tôi mong rằng cố gắng tu rồi để đi xuống địa ngục xem, nghe những tiếng oan than, những lời khóc đau khổ bị giam hãm. Mà tội trạng chính tội nhân phải nhìn nhận rằng tôi đã làm sai, tôi mới bị đau khổ, tôi mới bị mất con mắt, tôi mới bị cắt lưỡi, tôi mới bị cắt ruột. Đau đớn như thế đó. Rốt cuộc nó phải nhìn nhận. Nhưng mà chắc rồi thế nào? Nó qua cái khoa học rồi nó được trở lại hồi sinh. Cho nên xác nhận phần hồn của con người là vô cùng tận. Mà nếu chúng ta không sửa, uống, chúng ta phải qua một cuộc thanh lọc ở địa ngục thì rất đau khổ. Không có gì che mắt ông trời được, không có gì lao ông trời được, không có gì phỉnh ông trời được. Bởi vì mỗi người trong cơ thể nó có tinh khí thần, sự ghi chép rõ rệt, không có sai lệch được. Làm sai là phải tự chịu tội đó thôi. Không có cái tiền bạc mà đi biện hộ nữa, không có thế lực để biện hộ cho mình trong lúc mình xuống âm phủ. Mỗi người chết phải qua, tu cho giỏi cách mấy cũng phải qua, qua một cái cuộc di trú thanh lọc để đổi giờ trong chu trình tiến hóa. Cho nên tôi tu rồi tôi không có gặp ông Dương, phải gặp, phải hiểu đời đạo, phải hiểu mọi hình phạt, phải hiểu mọi sự đau đớn. Thành ra tôi có tái sanh ở nơi nào tôi không có đem sự đau đớn cho người khác. Đó là định luật của cha trời dẫn giải và giúp đỡ mọi linh căn tiến hóa là vậy. Còn nếu mà chúng ta còn biện hộ mãi, nuôi cái ô trượt mãi mãi, thì chúng ta tự chôn lấp với chúng ta. rồi phải lãnh lấy cái sự khổ hình khảo đảo sau khi lìa xác. Đã nhiều lần rồi, có nhiều người nhiều lần rồi ngồi đây, có nhiều lần đã xuống địa ngục rồi mới được hồi sinh lên đây, nhưng rồi cũng quên, cũng làm bậy. Nhưng mà bây giờ có thiên liên, có con người thức tỉnh tu để ảnh hưởng mình, mình nên chọn lấy một con đường để mình đi, không dạy nữa. Văn minh đã hỗ trợ cho chúng ta rồi, sự sai lầm của chúng ta đã đánh thức chúng ta rồi, tại sao chúng ta không tiến tới sự sáng suốt? Khi chúng ta tiến tới sự sáng suốt, chúng ta thấy bao nhiêu việc mà chúng ta đã bỏ vỡ, chúng ta không chịu làm, chúng ta câu nệ, chúng ta lười biếng, chúng ta không chỉ thực hành để ảnh hưởng người khác. Đó là một đại tội của cả không vũ trụ đã quy định sự sai lầm đó chính ta đã tạo. Cho nên cố gắng đi, được cái phương pháp hành này là để đạt tới ổn định trước đã. Ở đời thì chúng ta sợ chuyện này chuyện kia chuyện nọ, là sợ nhất là sợ bệnh hoạn, tham sân quý tử, sợ bệnh, sợ chết. Thì bây giờ chúng ta có phương pháp làm cho chúng ta đạt được tráng kiện khỏe mạnh, rồi đi tới ổn định. Sau cái ổn định mới đạt tới quân bình tư tưởng, sau quân bình tư tưởng mới đạt tới đạo pháp sáng suốt đời đời. Phải dọn đường mà đi. Còn nếu chúng ta không đi, ai làm? Ai đi thế cho chúng ta được? Cha ruột chúng ta để ra không thế ta được, con ruột chúng ta không thế ta được. Có chút đau bụng mà cha nuôi con từ nhỏ tới lớn mà con thế cho cha chút đau bụng cũng không được. Thấy không? Mà cha thế cho con đau bụng cũng không được. Mình thấy rõ ràng, cho nên thanh tịnh một chút, ổn định một chút, xét lấy mình và sửa mình, quét dọn cho mình. Chính ta sai chẳng có ai sai. Nhớ rằng sự sai lầm ở trong gia can hiện tại là chính ta đã làm sai, không nên đổ lỗi cho một người nào. Sai từ tiền kiếp tới bây giờ thì sửa đi, thì gia đình sẽ yên ổn. Hạnh phúc là gì? Sự hòa đồng và sáng suốt của mọi người cùng ứng hòa hợp với hiện đại, nó mới kêu gọi yên ổn được, mới thấy rõ được hạnh phúc. Còn không chịu thực thi không có sự hạnh phúc. Cứ nuôi cái cá tánh, lấy cái tánh đề cái đạo, đạo làm cho cái đạo, đạo tâm của mình càng ngày càng lu mờ, sống trong thiếu sáng suốt đau khổ. Hai vợ chồng gần với nhau mà trong tâm hồn cứ dĩ biệt hoài, không hòa hợp, làm sao mình hòa hợp với người ở bên ngoài? Nằm chung một giường, ăn chung một mâm, thề nguyện với nhau, nhưng mà tới giờ phút đó hai người cũng dĩ biệt, không chịu hòa hợp. Rồi làm sao đi hòa hợp với bên ngoài được? Cho nên chỉ có tu vô vi, thấy tội lỗi, thấy sự sáng suốt chiếu qua cho mình thấy mình tội lỗi, rồi mình mới thâu nhỏ cái phàm ngã, và lần lần cái phàm ngã mới hòa tan với sự sáng suốt để tiến lên. Lúc đó nó mới nhìn nhận sự sai lầm. Khi mà các bạn nhìn nhận sự sai lầm thì các bạn thấy phải ổn định, chắc chắn là phải ổn định. Tôi thấy tôi có tội và tôi nhìn nhận tội lỗi của tôi thì tôi yên, không có cái sự kích động theo dõi cho tôi, không có sự ảo ảnh tới cho tôi nữa. Sự thật đã về với tôi chịu nhìn nhận sự sai lầm và tôi thật thà tiến bước trên cuộc hành hương sẵn có của tôi. Sự tốt đẹp đó ai cho? Chính mình cho mình chứ không ai cho. Còn không chấp nhận và cứ năm tánh nuôi dưỡng sự so đo. Cho nên tôi thường nói với các bạn, vợ chồng là hai ông thầy. Vợ cũng thầy của chồng, mà chồng cũng thầy của vợ. Phải có cái đối nghịch với nhau, phải có kích động và phản động, mới làm sáng lạng mọi sự việc và thấy rõ cái lỗi lầm của hai bên. Nhưng mà không kính nể với nhau học thì càng ngày càng lụng bại và xa cách. Phi tất cả thì giờ uổng công, vay mượn của cả trời đất càng không vũ trụ mà không chịu thực thi, rồi đem tội lỗi gắn cho mình, chứ không gắn được cho người khác đâu. Tưởng chửi người ta là gắn tội cho họ, chửi họ chừng nào thì mình bệnh nhiều chừng đó, giận họ chừng nào thì mình đau đớn chừng đó. Đừng có tưởng tôi giận họ rồi họ khổ, và tôi trù họ rồi họ mạt, chính tôi là người trù thiên hạ là tôi mạt trước. Họ không bao giờ mạt. Cho nên tu vô vi không được chửi người ta, không được mắng người ta, không được nói xấu người ta, nhưng mà phải xây dựng cho người ta. Đó là phần sự của mình. Mình làm điều lành cho người khác là làm điều lành cho mình. Các bạn thấy một miếng đất dơ, một phạm vi một thước carê dơ mà bạn chùi cho sạch, bạn thấy cái tâm còn an. Huống chờ gì, huống hồ gì một cuộc đời của bạn mà bạn làm cứ dơ hoài thì làm sao tâm bạn an. Bạn phải gọt rửa sạch sẽ. Bạn thấy đó là sự dơ bẩn của chính mình thì mới tiến bộ được. Nhưng mà nói ở đời này không phạm phải tội, làm sao tôi chuộc tội và tôi sửa tội. Cho nên cha cho mình học trước, học cái phạm tội, học cái ác trược. Rồi từ cái ác trược đó mình chê nó, mình chán nó, mình không xài nữa, mình mới trở về thiện lành. Thì mỗi người chúng ta đều học hết, học từ tiền kiếp tới bây giờ. Bây giờ có cơ hội giác ngộ thì chúng ta phải trở về thiện lành. Có cơ hội rồi. Hạng nhất trong thế giới là người Việt Nam thấy rõ tội lỗi của chính họ nhiều lắm. Cho nên được ưu tiên để học pháp, được ưu tiên để tu hành. Mà nếu không tu thì mất ổn. Rốt cuộc là không trách ai hơn là trách mình. Chính cơ hội rất nhiều mà không giữ lấy để tiền. Cho nên cái pháp vô vi là để các bạn được tự do, tự hành, tự tiến, tự kiểm, chứ không có lệ thuộc một ai. Người trường pháp hằng đêm cũng hành như mình, cũng phải thọ lãnh những tội, những sự hình phạt nếu người làm sai. Đó là sự công bằng, chứ không phải người truyền pháp là giỏi hơn mình đâu. Nó cũng ở trong một trạng thái như mình, mà nó chịu sửa thì nó tiến qua. Thì mình có cái gương lành đó, mình cũng sửa và tiến qua, chứ mình không có lệ thuộc bởi người truyền pháp nào hết. Thì nó hỏi cho tu có bùa phép gì mà đổi được số mạng. Rồi chúng ta xét, tôi động loạn tôi mới làm sai. Nếu tôi bình tĩnh hồi nãy tôi đâu có trả lời cái ông đó câu chuyện đó, nói hỗn ẩu như vậy. Thấy không? Nếu đầu óc tôi ổn định tôi phải không có lễ độ. Tại vì tôi bấn loạn một việc gì tôi mới sân si với họ. Thì tôi tu này là gì? Là chấn chỉnh sự động loạn trở nên thanh tịnh. Mà nếu tôi đạt được thanh tịnh, con người tôi thanh tịnh hoài hoài thì con người lịch sự ở thế gian và là một con người sáng suốt của đạo pháp. Người sáng suốt của đạo pháp là thanh tịnh, và sau cái thịnh thanh tịnh đó là đạt tới toàn giác, biết rõ cái khổ có sướng, biết rõ cái sướng có khổ, biết rõ cái sanh có tử, biết rõ cái tử có sanh. Có người thông minh hẳn, biết luôn luôn hai mặt, không có bảo vệ một mặt và bỏ một mặt. Thì có sanh là phải có tử, và biết được sanh tử thì mới thoát được, mới tiến tới cái cảnh, tránh cái cảnh luân hồi tại thế. Còn biết sanh mà không biết tử, làm sao tránh khỏi cái cảnh luân hồi? Thấy không? Chứ ở thế gian sinh ra thì mừng, chết thì buồn, có bao nhiêu đó mà lộn xộn. Mà người tu thấy trong sanh có tử thì các bạn tu đây là một ngày kia xuất hồn, và các bạn chết trước khi chết. Cái sanh này nó có tử rồi, sanh tử một lượt, còn gì mà hối hận nữa. Chúng ta ngồi, chúng ta là mang bản thể con người mà nhắm mắt rồi chúng ta thấy chúng ta đi. Con sanh có tử đó, tử là hồn xa bản thể. Thấy không? Đạt được con sanh có tử mới giải quyết được cái cảnh luân hồi mới xác nhận với chứng minh rằng tôi tránh cái cảnh luân hồi. Vừa mê muội mới bị luân hồi, bị ngoại cảnh lôi cuốn nó mới luân hồi, còn tôi không còn nữa. Tôi đã giải quyết được rồi. Cho nên người ta đề ra cái xuất hồn cho mình thấy, rồi cứ tu lần lần, rồi các bạn thấy bộ đầu nó rút 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 rút, đó là đi đó. Cái điện được đi lên đó, thì trong sanh có tử rồi. Sao? Mình hiểu rồi, đâu có còn bận tâm và còn đau khổ nữa. Không vì sanh mà chẳng vì tử nữa. Rồi đạt cái không không gian, không thời gian, sung sướng quá rồi. Đâu có già nữa, đâu có bận tâm nữa, đâu có lụng bại nữa, chỉ có nhẹ nhàng thăng tiến mà thôi. Vì ai làm cho mình? Chỉ mình làm cho mình, có chút đó thôi. Chúa giảng cũng vậy, mà Phật giảng cũng vậy, mà kẻ hiền triết cũng bao nhiêu đó thôi.
Cái gì cũng cho người ta rồi, cái gì cũng có. Tôi có gì đâu, có cái đồng hồ cũng cho người ta, rồi sau này người ta cho lấy cái đồng hồ còn ngon hơn Omega. Một cái này mà có ai xin cho nữa rồi, họ cho cái gì nữa cũng ngon hơn nữa. Mình ăn cứ lo về phần hồn cho họ rồi, vật chất mình có được. Đừng muốn tâm gạt đó, không gạt ai hết. Ai cần gì của mình thì được được. Những khi thằng nó tham đừng cho nó, để nó tham đúng đâu nó thức giác, nó sợ nó không tham nữa mình cứu nó, phải không? Dạ. Chơi nhiều người bạn mà cả gia đình la, cả gia đình chống đối. Tôi nói tôi chơi với mấy người ở nhà tôi không không được, chơi thầy vô cô nó là tôi học được của nó.
Giúp cho nó thức giác, nó hết vô công rồi tôi học được cái bài hay rồi. Nghe không? Tôi mới thấy cái luật pháp của thiên đình bất di bất dịch. Luật pháp của thế gian còn xài tiền chạy trối được, chứ còn luật pháp của trời không chạy trối được. Nó phải ăn nè, chắc chắn là nó phải ăn. Nghe không? Cho nên con người đừng sợ, phải ý thức được tất cả những từ đầu chí chung của mình là do ông trời tạo. Mình không có tạo được cái gì. Nếu mình tạo được thì mình biết cái mặt thật của mình rồi. Bây giờ cháu biết mặt thật cháu là gì? Soi kiến mới thấy mặt, mà cái mặt nó chưa chắc chứ có phải già. Cái mặt này phải tiêu nè. Còn cái mặt thật không chết đó đâu thấy, chưa thấy, tại vì thiếu thanh tịnh đâu có thấy cái mặt thật. Rồi bây giờ mình phải giải quyết cho nó thanh tịnh, mình mới thấy mặt thật. Khi mình thấy mặt thật của mình thấy tất cả mọi người đều đẹp, thì lúc đó mình mới là thực hiện tình thương. Mình không có chán ghét ai và không có sợ ai, bởi vì nó là vốn tốt, nó là giống của ông trời sanh ra, ai sanh hết ra, thấy không? Ở thế gian mình lấy mắt thịt nói, con của cha này, cha kia, cha nào. Không có. Bây giờ mình hiểu được con của một ông cha, tôi cũng con ông đó mà nó cũng con ông đó. Rồi tôi mới thực hiện được tình thương. Tôi lấy cái thương yêu hòa giải, dẫn tiến lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, để đem lại sáng suốt cho nhau. Thấy không? Cái quý của quý nó chỗ đó. Còn mình chưa thấy thì không làm được. Mình phân ra con bà A, con bà B. Nhưng mà mình tu mình hiểu rồi thì con có một ông trời, mình cũng có ông trời mà nó không có ông trời, mình không giúp nó ai giúp nó. Thấy không? Thì mình thấy mình sướng sướng đời đời. Ở đâu cũng anh em, ở đâu cũng ruột thịt hết. Chứ không có phân cách nữa. Người phân cách kẻ Tây, người Việt, người Phi, người... Mình tu nhẹ rồi thấy rồi đâu có phân cách nữa. Con trời hết mà phân gì. Thì đi đâu cũng hòa hợp, đi đâu cũng ăn, xong lúc nào cũng vui tươi. không có nghi ngờ nữa, để về chỉ tới giờ là lo tu, rảnh là lo thầy, nó mau. Khó nhất là xây dựng niềm tin. Chính cha trời dìu dắt từ bao nhiêu năm nay cho các tôn giáo, nhưng mà rốt cuộc là niềm tin tụi nó cũng bị lung lạc. Vì tiền của nó áp đảo, vì ngoại cảnh nó lôi cuốn. Có tên đạo nhưng mà không hành được đạo là vậy. Thiếu gì mà có tên đạo mà hành được đạo đó, vì bị ngoại cảnh, vì vật chất lôi cuốn. Không lập hạnh hy sinh làm sao đạt cái đạo pháp được. Cho nên không có mấy người thành công là vậy. Rồi bây giờ mình có cơ hội là mình thấy rõ rỡ Việt Nam, cơ hội thấy rõ, cho mình thấy rõ đạo pháp, cho mình thấy rõ cái quyền vi của trời đất. Rồi mình nhận thức rõ ràng mình mới đi. Khi mình quyết định rồi là không có thay đổi nữa. Chứ phải cảnh này giúp mình được đâu. Ông trời giúp chứ cảnh mình mà giúp gì. Cảnh thế gian giúp gì. Con cái là mình sống mấy chục năm mà không biết mình nè. Tôi bao nhiêu đó tức à. Tu để tôi thấy tôi là thằng gì đây nè. Cái nghiệp tôi làm sao à. Nếu tôi được luân hồi tôi phải biết tiền kiếp tôi chứ. Nếu tôi có hồn tôi phải thấy hồn tôi chứ. Nếu tôi là đời đời tôi lấy cái gì ý thức tôi là đời đời. Tôi phải tu. Trong thanh tịnh thì tôi mới thấy. Nếu tôi không có sáng suốt làm sao tôi thấy. Vì đó mà mình có cái cơ hội kích thích mình, và mình lại nó lại có cái pháp hỗ trợ, mình mới dễ tiến và dễ hiểu. Còn nếu mà người ta cứ nói kích thích, kích động mình, khuyên tu, nhưng mà không có cái pháp, không có lối thoát. Còn đây bây giờ mình đủ rồi. Mình có cái pháp là lối thoát. Chỉ cái mạch đi, mạch đến rõ ràng. Còn họ kia không có, họ dùng lý thuyết thôi. Họ đi vô đó nhờ ơn trên lý thuyết, rốt cuộc không có đi đến đâu. Rồi chặt cả đống. Còn cái này mình tự giải thoát rồi. Còn nếu mình không tu, không thế nào giải thoát được. Nó rất đơn giản là tu cho mình và tự sửa mình. Tu sao mà thấy mình là người một tội nhân, tu sao mà thấy mình là tội lỗi đầy mình, mới là có cơ hội tiến hóa. Còn tu mà không thấy sự tội lỗi của mình là mình còn ngoan cố, còn vung bồi tự ái, thấy không? Thay vì tiến hóa kẹt rõ ràng trước mắt.
Nó xuống là luyện sau này đi truyền pháp nó vững lý hơn. Còn đưa lên ngoài thì có ngày tém phải đuổi, không ai làm việc.
Cho nên để mình có cơ hội phân tích từ bi và đại từ bi. Đại từ bi là cuộc hành trình của con người xuống thế gian phạm biết bao nhiêu tội lỗi, nhưng mà Ngài cũng thứ tha và dẫn dắt. Và cầu xin Tam Giáo Tòa nguyên tay là để cho Ngài được ngày hoàn hảo. Cái đó mới là đại từ bi. Còn Phật là từ bi thôi. Cho nên phải học cái đại từ bi. Khi mà chúng ta hiểu được Chúa Thượng Đế, chúng ta mới thật sự quý. Còn trước kia nhiều người không hiểu, chỉ quý Phật bên Thượng Đế. Đó là một sai lầm. Nhưng mà Ngài cũng cho luôn, con người hiểu Phật, con người tiến tới thanh. Mà còn thể xác thì Ngài nhắc nhở trở về nguồn cội mấy hồi. Cũng đại học ra tới bác sĩ, rồi cũng trở về nguồn cội. Sao? Ví dụ như trong trường như vậy, học ra là những chiến tranh. Thì bây giờ mình ở đây cũng vậy. Từ thanh chuyển qua trở lại Ngài, cái thanh của mình đem xuống về không trượt, vẫn thanh. Lúc đó mới là thử thách. Thử thách được, nó thể hiện được tài từ bi. Bởi vì tưởng ta thanh, ta ngồi giữ khối thanh, mà ta không chịu hòa đồng với cái trượt, để cứu rỗi cái trượt trở nên thanh, con bị kẹt. Cho nên đại từ bi không có tự ái,
nhưng mà luôn luôn thể hiện cứu giúp bằng mọi cách, cho nên ngài mới lập ra tham sân si hỷ nộ ai ô dục để cứu, chứ không phải tham sân si ai ô dục rồi để cho ta sa đọa. Giới hạn tùy theo tuổi tác, 10 năm khác, 10 tuổi khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi khác, 40 tuổi khác, thấy giới hạn chưa? 50 tuổi khác, giới hạn chưa? 60 tuổi, 70 tuổi, giới hạn. Ở trong đó nó kèm có sự tối tâm là có sự sanh xuất, có sự ác là có sự thiện, luôn luôn thể hiện cái những cái để dẫn chúng ta học. Mà chúng ta cũng do sự thông minh của các nơi khác nhau để đóng góp, rồi bây giờ chúng ta có cái pháp đi nó mau hơn. Nhiều người tánh nóng, tu là hơi nó nóng dữ lắm, nhưng mà nó giải. Nó nóng, nói ra nó gây, nhưng mà tu thời gian giải mất. Vì cái nóng quá nhiều nên phải đuổi nó ra. Là vậy đó. Còn nó ra rồi thôi, vì có chọc nó cũng giận. Thấy không? Tự nó dập tắt hết. Rồi lúc đó nó mới phản lão quần đồng. Tâm tư nó mới trở lại thế trẻ trung, nó mới trở lại cái vị trí của một vị tiên đồng. Trở lại vị trí của một vị tiên đồng nó mới học Phật Pháp. À, chứ bây giờ các bạn chưa học được Phật Pháp. Vị trí một tiên đồng mới trở lại học Phật Pháp. Rồi từ Phật Pháp đó mới chuyển về học Đại Thừa. Học từ bi rồi tới Đại Thừa. Cho nó có trật tự hết, nó không có muốn nhảy giọt được đâu. Không nhảy giọt được. Cho nên trong cái cơn trầm lặng lặng hụt ở trong cái bể khổ là chặt cho mình thử coi cái chắc này tới đâu, thứ này chắc tới đâu rồi mới hồi như vậy. Mà hồi tụ cho nó đủ nó mới chuyển trở về, nó phải thấy nó rõ ràng. Cho nên cái công phu này là tự hành là tiến, nó không phải như cái môn khác. Mà chỉ có đuổi, làm sao cố gắng đuổi được cái sự lười biếng của mình thì mới đạt tới được. Nói cho nó rất vắn tắt dễ hiểu là con người chỉ có lười biếng mà thất bại thôi. Chúng ta phải tiêu diệt cái đó, giải tỏa cái phần đó. Đó là phần trở ngại lớn nhất. Mà giải tỏa được sự lười biếng, cái chuyện đắc đạo đâu có khó khăn với hành giả. Không khó khăn. Cho nên các bạn hiểu rồi, các bạn xét lại rồi, thấy mình lười biếng đó ra. Anh muốn đắc đạo, muốn, nhưng mà lười biếng. Mình thấy nhìn nhận sự lười biếng mọi người đều có. Cho nên chúng ta phải học. Thế nhiều khi các bạn cố gắng hành rồi thì các bạn không thèm ăn nữa. Chán ăn, vì sự ăn nó làm tôi bế tệ. Ăn ít chút, từ từ giảm bớt. Mà sau cái cơn giảm đó người ta sao? Thì con người tôi nó lại trẻ lại. Tôi bớt ăn mà nó lại trẻ lại. Vì tôi bớt ăn thế gian, tôi lại được ăn thiên đàng. Tôi cố gắng công phu, tôi hưởng cái thanh khí điển. Hồi đó tôi công phu, tôi ốm chứ đâu có mệt. Nhưng mà mắt tôi sáng lắm, tôi được hưởng cái thanh khí. Tôi hưởng được cái trong đó. Rồi con người mình thấy rõ sự thông minh vượt mức. Càng ngày càng tiến hóa do trên quyết định. Cho nên tôi ăn cái gì được là tôi ăn bây giờ là cũng do sự sắp đặt ở bên trên. Còn không ăn được chắc không có thể có mà tôi. Nó có nhiều cái chuyện lạ kỳ. Cho nên sau này các bạn thấy đi, lúc các bạn chải tóc các bạn cũng thấy rõ một tràng pháp lý dẫn dạy mình. Giữa cái mặt cũng có sự dạy dỗ mình, tâm giữa cũng có sự hiểu biết. Có những tràng pháp lý dạy dỗ liên hệ các càn khôn vũ trụ. Nó nhẹ tới vậy thì các bạn có thanh tịnh mới hiểu cái đó. Bây giờ tôi nói trước nhưng mà sau này các bạn sẽ có giờ phút như vậy. Tôi nói thiệt các bạn, hồi mà tôi được phát triển tới cơ thể, trong giờ tắm tôi mà tôi thâm thí và tôi tự giải nhiều pháp lý, đến đổi tôi mở cái cửa tắm tôi đi ra mà tôi quên bằng quần áo, phát hồn dồn trở lại. Bởi vì mình đang theo dõi cái pháp lý này, cái giải bày chân lý rõ ràng, mình lắng nghe, quên cả thể xác, mở cửa đi ra, may ra không có người đó, thần tuồng đi ra, chạy tôi vô. Nó có những cái trường hợp như vậy, bởi vì mình đang theo dõi cái bên trên là phân hồn rồi, mình thấy mình không có bị thiếu thốn, mình thấy mình đầy đủ quần áo, mà tại sao mình bước ra thấy không còn gì hết? Về đời, lúc đó mình hồi điển về đời mình thấy không còn gì. Nó có cái ngày như vậy, chính tôi đã có. Bởi vì mình theo, mình phải cùng đi sáng suốt, hết sức sáng suốt. Rồi qua bữa sau đi giảng pháp rất hay, cái lý rất siêu, nhờ gì? Nhờ sự cố gắng hành tiến trong tâm tư của mình, cho nên phần hồn mới được tiếp xúc trực tiếp mọi nơi mọi giới. Thì nó học hỏi liên liên, vừa dứt chuyện này có chuyện khác ra, là dứt chuyện này có chuyện khác học, không rảnh. Đại học mà, đại học của Phật pháp, rồi trở lại chào đại học của càn khôn vũ trụ lớn rộng, đâu có thế giới nào đâu. Cho nên lúc đó các bạn nghiêm chỉnh để học và thấy rõ mọi việc, chứ không phải xem thường mọi việc. Xem thường mọi việc cái đó là sai. Cố chấp đi tu nữa, chuyện đời bỏ hết, cái đó không được. Rõ mọi việc, xem rõ mọi việc. Cho nên cái tu nó có sai lầm ở trong cố chấp. Ngồi ta tu ta bỏ cái đó đi, không được đâu, phải hiểu cái đó. Cho nên Đức Ngọc Hoàng dạy phải hiểu thông suốt cái đó, mới rõ cái nguồn cội của sự việc thì quy nhất. Quy nhất hư không, nó mới thành chân lý. Cho nên phải xét tới. Đừng tránh cái đó mà bị phải cái đó. Tránh cái đó chừng nào bị phải chừng đó, mà xét tới chừng nào thì nó trở về hư không sáng suốt. Cứ xét tới, Vậy rồi sao. Nhiều khi mình viết nhiều, mình cứ viết ra. Cái hồi đó tôi viết, đánh dấu hỏi, trả lời được rồi, viết ra nữa, đánh dấu hỏi nữa, trả lời cho hết. Chừng nào trả lời không được, thiền của chân lúc phải trả lời cho rõ rệt, đó là chân lý. Nếu mình quá bận rộn này cái kia nọ, tâm tư còn thiếu sáng suốt, viết còn sáng suốt thì trong giây lát đã trả lời hết. Còn chậm là mình nên biết. Còn muốn thử thách để thấy cái quyền duy của trời Phật thì trong thâm tâm mình nói là một ngày kia tôi phải hiểu hết rồi bỏ nó đi, lo thiệt. Rồi một ngày nào đó nó nhắc lại cái câu mà mình hỏi từ hôm tháng nào bữa nay ra cái giải pháp như vậy, mình mới bái phục ở bên trên, mình mới lĩnh hội được sinh sự sáng suốt bên trên đã truyền bá cho mình một cách rõ rệt. Cảm ơn trời, cảm ơn sự quan chiếu của mọi nơi, sự dẫn chiếu tâm hồn mê muội của mình, chứ không phải mình sáng suốt hơn họ đâu. Cho người phàm ở thế gian tưởng là tôi sáng suốt hơn ông Phật, họ sai chỗ đó. Tưởng sáng suốt hơn cha mẹ họ, họ sai chỗ đó. Tưởng sáng suốt hơn chúa thượng, họ sai chỗ đó. Bên đạo không biết nói gì hơn, lấy văn chương tỏa sao cho hết, chỉ nói mê muội hai chữ đó thôi. Nhưng người mê muội đó thích như thế, rất đứng đắn không sai. Tôi còn thích và tôi còn mê. Lúc tôi hết thích thì mọi sự sẽ hiện trước mặt tôi. Còn thích thì còn mê, mà hết thích mọi việc sẽ đến. Thì công bằng nó sẽ đến cho tôi. Nếu còn thích là còn chênh lệch, tôi hết thích thì tôi thấy tôi sáng suốt, tôi đã quân bình. thích con bị chạy quên bên nặng bên nhẹ, hết thích rồi quên bệnh. Nhưng mà tu tới đó không mới tham vọng. Bây giờ tôi nói trước vậy chứ các bạn đâu có làm được. Nhưng một thời gian sau các bạn làm như thế. Đó, ngày hôm nay đúng như vậy. Thì lúc đó mặc sức là các bạn muốn thấy gì là thấy. Thay vì nếu tôi mê muội tôi chưa thấy. Và tu tới đó rồi thấy. Thấy là hết mê muội rồi. Thấy từ tia sáng của mọi người, thấy màu sắc của mọi người. Cái gì mọi người trong đó bao gồm ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan. Cái đó thấy tầm thường. Khi mộc thủy hỏa thổ thiên gian thì phế thận. Trong đó nó chuyển qua ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan. Thì mọi người đều có hết. Mắt phàm là sao thấy? Thấy cái áo ở ngoài thôi. Đâu có thấy ở bên trong. Nhưng thấy được bên trong thì thấy thanh điển ở bên trên. Thấy không? Cho nên chúng ta phải cố gắng tu rồi sửa. Đừng nôn. Nôn chừng nào phải trở lại học. Ta chưa cho mình thi mà mình muốn thi thì ta cũng không cho. Còn khó hơn ở thi vậy. Phải tuần tự. Bởi vì đâu phải một mình phần hồn không. Lục căn lục trần. Nhân viên trong này bò bay mấy cửa cũng phải đồng ứng thi một kỳ với chủ nhân ông. Nhưng mà trình độ thấp thì học theo thấp, cao thì học theo cao. Trật tự một lần một chỉ chấm có một điểm thôi. Đáng cha lành chỉ chấm có một điểm thôi là thành đạo. Cho tất cả. Và trách nhiệm tất cả là chủ nhân ông. Đối với chuyện thiên địa này là trách nhiệm của chủ nhân ông. Mà chủ nhân ông không chịu cực lực tu hành thì làm sao ảnh hưởng được hạ giới. Mà muốn lãnh điểm thì làm sao lãnh được. Một mình chủ nhân ông thì không phải chỉ cần thiết nữa. Cả chỉ thiên địa. Cho nên đấng cha lành làm việc chứ phải làm việc một người. Làm việc cho tất cả càn khôn vũ trụ thì tất cả phải đồng ứng trong một thời ngày điểm. Những cái đó mới hiểu cái sự cao siêu sáng suốt của một đấng cha lành vô cùng tận. Còn không hiểu cái đó thì kể như mê muội trăm tội. Cũng giảng cũng nói mà không thông. Phải dày công tu luyện. Chúng ta ở trong rừng người động loạn thì chúng ta phải tưởng ngay Đức Thích Ca ở trong rừng tu với con thú còn động loạn hơn con người. Nhưng mà Ngài vẫn phải cấp. Nếu Ngài không khắc phục được thú dữ thì mạng của Ngài đâu còn mà thuyết pháp. Ngài lấy cái gì? Khắc phục. Chỉ lấy sự thanh tịnh. Khắc phục mọi động giới. Lấy thanh quang để soi sáng muôn loài vạn vật. Ngài mới được sanh tồn tại thế để chuộc cái tội tại thế gian và thực hiện từ bi qua cuộc khảo thi của đấng cha lành. Ngài mới đắc đạo. Bây giờ chúng ta ở đây, ai kiểm soát người, kiểm soát người là đấng cha lành đang kiểm soát chúng ta. Bởi vì linh hồn là đại diện Thượng Đế. Thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta phải cố gắng tu. Từ trong động loạn đạt tới thanh tịnh. Từ trong tối đạt tới sáng. Là những người vô vi này. Những pháp khác không được cơ hội đó. Cho nên những người cô vô vi mà đạt tới sáng rồi là người đã đạt tới dũng luôn một lượng một. Cái trong động mà nó đạt được sáng là nó đạt luôn dũng luôn. Nếu nó không dũng, nó không vững tin lấy nó không bao giờ có sự sáng đó. Thấy không? Nó sợ, nó thôi bộ là không được. Ma quỷ xuất hiện, thấy kể, ta cũng là ma quỷ. Đức Thích Ca trong rừng, thanh tịnh như thế đó. Ma quỷ thấy ra, tà ma quỷ quái phải ra. Chỉ là chúng ta tu ở trong rừng, tu tại thị, tu với nhân quần là tu trong rừng. Nhưng mà nếu chúng ta còn dung bồi tự ái nữa, thì chúng ta sẽ bị thú dữ trừng trị. Mà nếu chúng ta dẹp bỏ tự ái rồi, chúng ta lấy từ đi để ảnh hưởng thú dữ, mới dìu dắt sanh linh tiến hóa để thực hiện những chuyện tốt đẹp của Đức Thích Ca đã lưu lại trong cuộc hành trình. Quan Âm đã lưu lại trong cuộc hành trình của Ngài. Bây giờ chúng ta cộng với sự sáng suốt chăm non trực tiếp của Đấng Cha Lành, tại sao chúng ta có sự tiến hóa chậm hơn Ngài vậy? Phải tiến hóa mau hơn Ngài mới là xứng đáng người nói tiếp của Ngài. Cho nên chúng ta dạy công tu không nên vì lý do gì mà làm cản chậm trễ cuộc hành trình. Thể xác chúng ta không vừa đi bên ngoài, cần thiết có chút xíu ở bên trong là thôi, gom được là vốn còn, gom không được là vốn chi sang. Chi sang thì chừng nào mới biến trở lại cây cỏ, biến trở lại thu Phật, mới biến trở lại con người. Các bạn ngồi tính toán mà nhức đầu lắm. Bây giờ chúng ta gom được bao nhiêu gian ruột, cái vốn đó là vốn căn bản của mọi phần học. Mà nếu không chịu thì tự hại lấy mình mà thôi. Đúng mọi cơ hội tốt đẹp, cái nhóm vô vi này đúng mọi cơ hội, không thiếu sót một khía cạnh nào, chỉ chờ đợi nơi hành giả thực hiện mà thôi. Biển chi tiên chi Phật Mỹ hết, chỉ chờ mình đi thôi. Không ai mà được phước bằng người Việt Nam. Bên Tây Phương đâu có ai được, bên Tây Phương đâu có ai được nghe những lời đó, thấy không? Nhưng mà sau này nhờ Huynh Thắng làm cái vụ đó, phải dịch, dịch cái đó là đại phước cứu người, dịch cái đó. Có gì thì giờ nên dịch cho nó dịch hết. Phải nhớ rằng người đi trước đã phí thì giờ người cho mình phải tiếp tục phí thì giờ cho người khác. Cái đó là nguyên lành. Bạn nào chỉ giúp dạy công tò mò làm được việc đó thì thấy rất mau kinh tục, không có chậm đâu. Phát lương đầy đủ sẽ có cơ hội, không đói đâu lắm. Lúc đó mới thấy tất cả đều ở trong tay Ngài. Có cả điểm, có cả tiền để sống, không bị kẹt nữa. Dịch đi, dịch rồi sẽ gỡ. Có khả năng thì xin ra gỡ để làm phước. Cái sự chuyển của cha tôi biết, nhưng mà nhiều cái tôi không chịu nói. Một ngày kia mọi người sẽ thấy thiệt hay, thiệt quyền diệu. Tôi có cái không nói được, nói ấp con người chứa đựng không nổi, chứa đựng không nổi. Người Việt Nam chạy giặt ra đây rồi mới thấy kinh sấm là có giá trị. Chứ hồi ở Việt Nam anh đi đánh tài xỉu, ai rảnh đi coi kinh sấm? Ăn thủ lâu ai lẫn coi. Bây giờ anh đọc hết, đọc hoài anh hiểu. Thế là dành ưu tiên cho Việt Nam không? Rồi bây giờ Tây Phương mà nó dịch được rồi, coi nó nghiên cứu rồi thấy nó dùng những cái danh từ còn hay hơn mình dùng. Nên nó chuyên tâm. Khi mà nó ý thức rồi nó chuyên tâm, nó dốc toàn lực để nó nghiên cứu thì mau lắm. Thì lăng cấn đi theo sau họ. Cái gì cũng bên A Châu nghiên cứu mà Tây Phương được là chỗ đó phải coi chừng. Còn người tu đắc rồi là Tây Tàu Việt cũng chỉ có linh hồn, chỉ cứu giúp linh hồn, không còn đâu có màu sắc. Đi cái chiều cao thì đâu có phân màu sắc. Bày ra tùy cái khí trợ. Ở chỗ người uống nước này nói tiếng khác, ở kia uống nước này nói tiếng khác. Thì một người ở miền Nam chạy ra miền Trung thì ở nghĩ khác uống cái nước ra rồi nó nói cũng cãi cãi với miền Trung. Rồi người miền Trung vô miền Nam rồi nói thế, rồi cũng giống miền Nam là cái nước thay đổi. Thế đó không có thành vấn đề quan trọng. Quan trọng là phần hồn, điểm liên quan. Đức Chúa Trời đấng Cha lành chỉ rước điểm liên quan thôi, chứ không phải rước sự ô trượt. Cho nên chúng ta tu cho nó mở mỗi niên châu rồi chúng ta sẽ có tự nhiên có ngày giờ vinh quang để hội họ. Chỉ chờ hành giả thôi. Mà hành giả bê bối là tự khi lấy họ thôi. Ông trên không biết làm gì hết. À, hôm nay cũng đầy đủ rồi. Cảm ơn gia chủ, cảm ơn tất cả anh em. Nguyện từ mọi tâm hồn được dưỡng sinh thanh chỉ của Thượng Đế.
Nó mới rửa sạch. Thì mình phải khóc với nó để đổ cho nó. Cho nên cha kêu là sinh danh cha tôi không sinh. Cho nên sinh danh cha khóc hoài khổ lắm tôi không sinh. Tôi sinh bạn để nó bớt khóc. Chứ còn thấy tình cảnh tội nghiệp thì nó khóc hoài. Nên cha cứ khóc hoài. Nằm nó khóc hoài. Không ăn. Bởi vì chân lý thấy rõ nhưng mà người phạm thấy không rõ. Nhưng mà đó là con Ngài. Sự đau khổ của người thường không bằng sự đau khổ của cả không vũ trụ. Nói vậy. Mà con vũ trụ là con cái bao bì của mình bị cày chũa đau hoài. Trong này đâu có đau bao nhiêu. Hoài mới đau nhiều. Sự bảo bọc đó mới đau nhiều. Sự trách nhiệm nó mới đau nhiều. Cho nên nhiều khi cha nằm khóc, tụi nó không biết đâu. Không ai. Nhiều khi nó nhớ ông Tam khóc, không phải vậy. Khóc tụi ta nó có ý nghĩa lắm. Thường hiểu. Đây là cha sẽ chỉ cho cộng sản. Tụi người lãnh đạo phải quy hạn cha mới được. Theo tôi thấy chương trình như vậy, tôi chưa làm. Tôi làm là nó phải quy hạn. Và sau cái quy hạn nó cứu rỗi nhiều lắm. Lúc đó vô duy nó bành trướng tại Việt Nam. Không ai dám ra làm điều đó. Thời gian giải phóng rồi chỉ có một mình tôi lủi hủi làm hoài. Trong cứu thuyết đạo. Cộng sản là chống rồi. Lè đào ra là nó chặt. Cho người ta thấy cái quyền gì. Không làm gì nổi. Mà mình còn xâm nhập vô từng lớp của nó. Cán bộ tụi nó cũng học. Học kín thôi chứ không khai. Nhận làm đệ tử. Học tu. Nó hơi dễ cao, dễ dạy cấp bậc cao.
tâm thống khổ có sách thầy tám tôi tâm đạo tâm thống khổ thì ráng để đi tới chứ còn chăn chơi gì nữa, đi tới một bước là minh một bước rồi. Tới đây có bao nhiêu ngày là minh rồi, sao đi tới nó còn minh hơn nữa, rồi tới nữa mình là cha, rồi mới rao giảng khắp thế giới được. Không phải một cái mộng muốn làm cha để làm gì, chương trình nó thực hiện để mình trở lại để cứu độ chúng sanh. Dù cho đóng đinh đi nó cũng không nghĩa gì, hiểu chưa? Nó hiểu cái đó. Chứ sư khi chịu nổi sư khi mới thành công. Tại sao mình chịu không nổi để mình được hưởng cảnh đời đời? Giờ phải cố gắng, cố gắng thực hiện tình thương. Luôn luôn mình đi đụng phải những người chống bán, nhưng mà mình cũng phải gửi tình thương. Người đã chống chừng nào mình phải nhịn để độ cho họ sớm thức giấc. Không nên nghĩ sâu về họ vì họ chưa hiểu mà thôi. Họ đâu có cái dụng ý đó, mà chính họ chưa biết họ là ai, tại sao mình trách họ? Cho nên tôi dặn trong đạo hữu không có trách qua trách lại, vì họ chưa hiểu họ mà mình chưa hiểu mình. Thì cái ai trách ai là đúng. Nhưng tâm lý thế gian cái đó là tạm bợ, nghĩa lý gì? Mình chưa hiểu mình, ta chưa hiểu người ta trách cái gì? Người u ơ linh chừng vô bể khổ trầm luân đó thôi. Mình biết dẫn giải về Thượng Đế là mình trên đường Thượng Đế. Mình đâu phải ăn lương quảng cáo Thượng Đế đâu. Con thấy chỗ đó không? Thấy rõ chưa? Mình ở trên đường về hưởng thụ của Thượng Đế. Mình mới dẫn giải nó, mà dẫn giải đó không phải là tầm thường, được phi thường. Thấy chưa? Nhiều khi cái trí tuệ của mình siêu cấp, mà những lời nói đó mình tạo, chính mình tạo không được, nghĩa cho ai? Thượng Đế đang dẫn mình trở về. Thấy không? Còn nếu mình không nói làm sao mình về được? Thấy chưa? Ngài đang dẫn mình. Thế đừng có thấy nó hoang mang, cái gì chứ mà hoang mang. Kêu người khác nói như mình thử coi. Nó không nói được. Nó không có sự hướng độ của bề trên mà sao nó nói được. Thì nó nói thử coi, nó 5 phút thôi, nó không nói. Thấy chưa? Mà nó có nói ra cũng sai lạc. Mà mình chỉ có phải sự bổ túc cho nó. Hỏi cái đó ai cho mình? Thấy không? Cái đó là cái sự siêu độ bề trên. Thì đừng có nói là quan mang. Người khác nói thử có không? Được không? Không nói được đâu. Người khác không làm được điều đó, cho nên mình phải làm nhiều, nhiều lần nữa, nhiều lần. Mình biến luyện bởi Thượng Đế để trở về Thượng Đế. Tại sao mình không làm? Ta đâu căn cứ vô sách vở đâu, kinh kệ đâu, không. Bởi lúc đó là cho không làm chủ được nữa đâu. Ta chỉ nói thôi. Nhưng mà tất cả suy nghĩ đó rồi, ta làm vậy.